Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Rốt cuộc tôi đã phóng hạ được tâm bất bình". Tin tức thứ nhất, các học viên tại Bơ Tầm, Indonesia được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh trung học cùng đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, các học viên Đại Pháp ở Bơ Tầm, Indonesia đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường trung học SMK Negeri 7, một trong những trường trung học nghề tốt nhất trong khu vực. Hơn 1.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và các học viên Đại Pháp tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Sau đó, một số học viên đã trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp. Hiệu trưởng cảm ơn các học viên đã đến và trình diễn các bài công pháp. Bà cho biết bà đã lên lịch lại một số hoạt động để chuẩn bị cho buổi hướng dẫn và bà rất vui khi các học viên đã dành thời gian để đến trường. Tin tức thứ hai, các học viên tại Frankfurt, nước Đức phơi bày của bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm thành phố Frankfurt để nói với mọi người về cuộc bức hại 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ trưng bày thông tin, nói chuyện với người qua đường và phát tặng những cuốn tài liệu giới thiệu. Nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Frankfurt là khu đô thị có lượng lớn khách du lịch đến tham quan và mua sắm. Nhiều năm qua, cứ đến thứ Bảy, các học viên lại dựng các quầy thông tin ở nhiều điểm trong trung tâm thành phố. Nhiều cư dân địa phương đã nhận được tờ rơi từ các học viên khi ra ngoài đi dạo và nhiều người đã chủ động tìm hiểu thêm về tình hình ở Trung Quốc và ký đơn kiến nghị. Rất nhiều người dừng lại khi thấy tấm áp phích dài 4 mét và đọc kỹ lưỡng thông tin giải thích vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, các hình thức tra tấn mà chính quyền này áp dụng đối với các học viên Đại Pháp, cũng như chân tướng về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn sau 23 năm, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc CECC đã đăng một tweet để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ. Nội dung của dòng tweet của CECC như sau. Trong 23 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã có những hành vi vi phạm nhân quyền kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công, hòng xóa bỏ môn tu luyện này. Những hành vi lạm dụng này phải chấm dứt và tất cả các tù nhân phải được trả tự do. Chúng tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra đầy đủ các hành động tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Trong một dòng tweet khác, CECC yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức thả bà Hứa Na, bà Đặng Thúy Bình và ông Biền Lệ Triều, cũng như tất cả các học viên bị giam giữ khác, bao gồm cả những người trong cơ sở dữ liệu tù nhân chính trị có thể tìm kiếm của họ. Bà Hứa Na là một họa sĩ có tiếng ở Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà bị bắt và giam giữ nhiều lần. Năm 2001, vì cho các học viên ngoại tỉnh ở nhờ mà bà bị kết án 5 năm, chồng bà ông Vu Trụ đã bị tra tấn đến chết vài tháng trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Lần gần đây nhất bà bị bắt giữ là ngày 19 tháng 7 năm 2020. Bà bị kết án 8 năm tù vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, vài tuần trước Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Bà Đặng Thúy Bình là giáo viên tiểu học ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Bà bị lục soát nhà vào tháng 8 năm 1999 và tháng 10 năm 2000, bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2006 và bị kết án 3 năm và bị giam giữ tại nhà tù nữ số 2, tỉnh Vân Nam. Bà bị trường học sa thải khiến cuộc sống của bà thêm cơ cực. Bà bị bắt lại vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 rồi bị kết án thêm 6 năm. Ông Biền Lệ Triều, một cựu giáo viên cấp 2 ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 12 năm tù vào năm 2012. Vợ và con gái của ông đều trở thành mục tiêu bức hại vì cố gắng giải cứu ông. Vợ ông, bà Chu Tú Trân, cũng từng là một giáo viên, bị kết án 4 năm tù vào tháng 8 năm 2015. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị phát bệnh gan và qua đời không lâu sau khi được thả. Tin tức thứ tư, Học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Sao Paulo, Brazil nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sao Paulo đã tổ chức một loạt hoạt động để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã xem màn biểu diễn luyện công và đọc thông tin trên các bảng trưng bày được đặt trên Avenida Paulista, con phố thương mại chính của thành phố. Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời bởi cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào năm 1999 ở Trung Quốc. Anh Eduardo, một người giao hàng, dừng xe đạp của mình lại để nhận một tờ rơi và đọc ngay tại chỗ. Anh cho biết mẹ vợ anh quan tâm đến thiền định và các môn tập liên quan. Anh định giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Người học viên nói với anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và cho biết anh ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một người phụ nữ trẻ trông giống người Trung Quốc kéo một chiếc xe đi ngang qua địa điểm diễn ra sự kiện. Một học viên chào cô rồi nói với cô về Pháp Luân Công và một số sự thật về cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc. Cô gật đầu và nói, tôi thực sự thích nguyên lý, chân thiện nhẫn. Ở Quảng Đông có nhiều người thờ thần và Phật. Cuộc bức hại mà các bạn phải chịu là không công bằng. Ông trời sẽ giữ vững cán cân công lý. Người học viên cũng đưa cho cô tài liệu chân tướng và tặng cô bông hoa sen nhỏ. Cô vui vẻ nhận lấy và liên tục nói, cảm ơn mọi người đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Khi về nhà, tôi sẽ nói với gia đình rằng mọi người phải luôn giữ chân thiện nhẫn trong tâm. Cảm ơn rất nhiều. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Kháng cáo của hai vợ chồng ở Sơn Đông bị bác bỏ. Hiện họ vẫn đang bị giam giữ vì kiên định đức tin. Gần đây, một tòa án trung cấp ở tỉnh Sơn Đông đã bác bỏ kháng cáo chống lại bản án oan sai của một cặp vợ chồng là cư dân địa phương. Họ đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Vu Hải Dũng và bà Vương Tuyết Mai, vợ ông Vu ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Họ bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Hải Dương vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Đến tháng 3, thẩm phán đã kết án ông Vu 2 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ và bà Vương 1 năm rưỡi tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Yên Đài. Tuy nhiên, tòa án này đã ra quyết định giữ nguyên các phán quyết ban đầu của họ. Ông Vu, 50 tuổi, và bà Vương đều là giáo viên trung học cơ sở từng đạt giải thưởng. Ông Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, còn bà Vương vào năm 1998. Ông Vu tin rằng pháp môn tu luyện này đã giúp tâm ông trở nên rộng mở và không còn so đo tính toán từng ly từng tí lợi ích cá nhân. Bệnh viêm gan B, ù tai và đau đầu của ông đều biến mất trong vòng một tháng. Bà Vương cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Và bà rất biết ơn Pháp Luân Công vì bà vẫn luôn khỏe mạnh kể từ khi tu luyện đến nay. Tuy nhiên, chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công mà họ đang phải đối mặt với cuộc bức hại. Ông Vu liên tục bị bắt và giam trong các trại tẩy não và trại tạm giam. Khi con trai họ mới được 1 tuổi, bà Vương bị bắt tại trường học vào ngày 1 tháng 2 năm 2001 và bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nữ số 2 tỉnh Sơn Đông vào ngày 8 tháng 3 năm đó. Ông Vu cũng bị bắt và bị giam 3 năm ở trong trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Sơn Đông vào ngày 30 tháng 3 năm 2001. Sau khi được trả tự do, ông Vu bị mất công việc giáo viên. Để tránh bị sách nhiễu không ngừng, hai vợ chồng đã chuyển đến thành phố Yên Đài lân cận. Tuy nhiên, ông Vu lại bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2007 khi đang làm công việc mới và bị đưa đến trung tâm tẩy não quận Chi Phù. Trong ngày hôm đó, cảnh sát cũng bắt giữ bà Vương và cậu con trai 7 tuổi của họ và đưa về thành phố Hải Dương. Cảnh sát lấy đi những vật dụng có giá trị ở nhà của họ. Cậu bé không được phép quay lại trường học và buộc phải bỏ học giữa chừng. Trong khoảng thời gian một tháng, bà Vương bị giam tại trại tạm giam thành phố Hải Dương. Không rõ con trai của ông bà sống thế nào khi chỉ có một mình. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Rốt cuộc, tôi đã phóng hạ được tâm bất bình. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Nhờ sư phụ từ bi bảo hộ mà tôi có thể bước tới ngày hôm nay. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ. Tôi chỉ có thể tinh tấn thực tu, làm theo những gì sư phụ yêu cầu mới có thể báo đáp ân cứu độ của sư phụ. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu quá trình tôi vượt qua một khảo nghiệm tâm tính. Sự việc này, tôi đã nín nhịn trong lòng hơn một năm. Trước kia, tôi còn cảm thấy mình không có lỗi gì cả. Nhưng khi đề cao lên, tôi mới nhận ra, quả thực mình đã sai rồi. Thực ra, bước ra khỏi sự việc này, tôi lại thấy rất đơn giản. Chính là gặp bất kỳ sự việc gì đều cần hướng nội tìm ở chính mình. Vậy mà phải mất một thời gian dài, tôi mới ngộ ra điều này. Chồng tôi cũng là đệ tử Đại Pháp. Tháng 10 năm 2020, chồng tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Theo như người thường nói thì đó là triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não. Hai vợ chồng tôi mỗi tối đều cùng nhau học pháp và phát chính niệm nhắm vào sự việc này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ rằng do chồng tôi hút thuốc lá nên bị tà ác dùi vào sơ hở và gây ra bức hại này. Nếu như trong tâm chồng tôi không nhận ra sai sót và phát chính niệm thanh trừ can nhiễu thì nghiệp bệnh sẽ không chuyển biến tốt. Nhưng tôi chia sẻ thì anh ấy lại không đồng tình với tôi. Tôi cảm thấy ở anh ấy dường như có một loại vật chất nào đó gây chướng ngại khiến anh ấy không nghe tôi. Tôi cũng cảm thấy chia sẻ thế nào cũng vô ích và bắt đầu tức giận, thầm nghĩ. Chúng ta tu là tu chính mình, không ai có thể thay ai tu luyện được cả, tất cả đều dựa vào chính mình mà tu. Một lần khi chúng tôi học pháp nhóm xong, một đồng tu hỏi tôi về tình trạng của chồng tôi. Tôi vừa bắt đầu nói, trong tâm liền tức giận bất bình và bắt đầu đổ lỗi cho chồng tôi không chịu thay đổi. Lúc này, một đồng tu khác ngắt lời tôi và nói, tôi nghĩ gốc rễ vấn đề là ở chị. Chị đã hướng nội để xem mình có vấn đề gì chưa. Tôi giật mình, tôi sai sao, tôi sai chỗ nào nhỉ? Cô ấy nói, sai ở chỗ chị xem trọng lỗi của chồng chị. Trong tâm chị càng bất bình thì những nhân tố bất hảo phía sau chồng chị càng chống đỡ cho anh ấy, khiến anh ấy càng không nghe lời chị nói. Chị phải buông tâm, lập tức buông tâm xuống, bình hòa đối đãi với việc này, xem nhẹ nó, không coi trọng khuyết điểm của chồng chị nữa. Khi đó những nhân tố tà ác trèo trống sau lưng chồng chị liền sụp đổ ngay, các nhân tố bất hảo sẽ lập tức giải thể. Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý, liền lập tức buông tâm xuống. Chỉ vài phút sau, tôi cảm thấy trong tâm có một thứ gì đó xoạt một cái liền biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi nghĩ là thứ gì biến mất vậy nhỉ? Chính là cái tâm cảm thấy bất bình ấy đã dẫn khởi tâm oán hận cùng chấp trước tự ngã. Chính là vật chất này khiến tôi nhìn chồng không thuận mắt, nghĩ đến chồng là thấy khuyết điểm của anh, trong tâm cảm thấy bất bình, liền oán hận chồng. Sau khi tôi buông tâm xuống, chỉ trong vài ngày, trạng thái của chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Chồng tôi có vẻ thanh tỉnh hơn. Lúc tôi chia sẻ, anh cũng nghe lời tôi nói. Những vật chất bất hảo phía sau anh ấy đã được sư phụ gỡ xuống. Sau khi anh ấy nhận ra thì thân thể cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tôi cảm thấy hổ thẹn bởi một vấn đề đơn giản như vậy mà mãi tôi vẫn không nhận ra. Chính là tâm oán giận bất bình của tôi đã ngăn cản chồng tôi tiến lên. Phía sau tâm lý bất bình và tâm oán hận chính là tự ngã. Chỉ nhìn người khác, nói người khác, xem thường người khác. Vì thế mà bao nhiêu cơ hội lẽ ra cần phải đề cao đều đã bị bỏ lỡ. Tôi thực là đã chưa tu tốt chính mình. Thông qua sự việc này, tôi nghĩ loại hiện tượng này trong đồng tu cũng không ít. Ví dụ như có một đồng tu nam thường xuyên than khổ với tôi. Quan gia đình tôi vượt qua không tốt, vợ tôi nóng tính, mà đàn ông phương Bắc giơ tay liền đánh, mở miệng là mắng. Đến lúc đó tôi không biết làm thế nào, chỉ có thể kìm nén. Có lúc không nhịn được lại đánh vợ, rồi sau đó lại hối hận. Tôi không thể cứ loanh quanh ở trạng thái này được. Tôi nói với anh ấy, vợ anh là cừu non hay hổ dữ thì cũng đều là để thành tựu anh thôi. Nếu anh có tâm bất bình, đối phương chính là tấm gương. Nếu anh sợ vợ ba phần, cô ấy sẽ giày vò không để anh yên. Còn nếu anh đứng tại cơ điểm của pháp mà đối đãi với cô ấy, anh sẽ có thể chính lại hết thảy những gì bất chính. Đồng thời, anh cũng nên suy nghĩ cho cô ấy, muốn tốt cho cô ấy, trân quý sinh mệnh của cô ấy, đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ không hành xử như thế. Về sau, đồng tu này nói với tôi, chị ngộ đúng quá, kỳ thực, khi tôi không so đo với cô ấy nữa, cô ấy cũng không giận dữ, la lối om sòm với tôi nữa. Cuối cùng, tôi đã ngộ ra được một pháp lý, vô luận đối phương là người thường hay đồng tu, biểu hiện của họ dù không tốt đến đâu, chỉ cần chúng ta lùi một bước, không tranh không đấu mà tìm lỗi ở chính mình, chỉ nhìn vào điểm tốt và thế mạnh của đối phương, cũng giống như nhìn một viên ngọc, đừng nhìn tiểu tiết, bạn sẽ thấy được vẻ đẹp tổng thể. Đó chính là cảnh giới cao thượng. Nếu như có thể làm được như vậy, đối phương lẽ nào lại không cải biến? Mọi việc đều có sư phụ quản, đại pháp đang chế ước hết thảy. Tiến trình chính pháp đã tới bước cuối cùng của cuối cùng. Trong thời gian còn lại này, tôi nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn, tu luyện chính mình, làm tốt ba việc và cùng sư phụ trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.